Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, Tòa Ban Việt Ngữ cùng Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Năm, ngày 4 tháng 10 năm 2012, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Nửa giờ đầu của chương trình sẽ được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần tin tức Việt Nam, Gia Minh có bài tường trình về cô Phạm Thanh Nghiên, người tù lương tâm vừa được trả tự do chưa được nửa tháng, lại tiếp tục bị công an sách nhiễu. Nam Nguyên sẽ mang tới quý vị những thông tin mới nhất về tình hình bất động sản tại Việt Nam đang trở nên nguy hiểm khi nhiều chuyên gia cho rằng hiệu ứng vỡ bong bóng là rất lớn. Trong chuyên đề đời sống người Việt khắp nơi, Thanh Trúc có bài về tình trạng ngư dân Việt Nam đánh cá trong hải phận Thái Lan, bị hải quân và chính quyền nước này đối xử ra sao trong những tháng vừa qua. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam do Việt Hà biên soạn cùng trình bày với Thanh Quang sau đây.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn hôm nay cho biết, cơn bão số 7, còn có tên quốc tế là Kemi, với cường độ gió giật cấp 11, 12, sẽ có khả năng đổ bộ vào miền Trung Việt Nam trong vài ngày tới. Tính đến 4 giờ chiều ngày 6 tháng 10, bão số 7 còn cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định là 170 km. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ đồng hồ sau, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Vào chiều ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có cuộc họp khẩn cấp để bàn về các phương án chuẩn bị đối phó với bão số 7. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sẽ cử đoàn công tác vào Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão.
Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào ngày hôm qua trên vịnh Hạ Long khiến 5 người thiệt mạng. Công an tiến hành điều tra hình sự đối với ông Mạc Văn Dưỡng, 36 tuổi, thuyền trưởng con tàu bị lâm nạn. Vào lúc 3 giờ 30 chiều ngày hôm qua, tại khu vực hang Sửng Sốt trên vịnh Hạ Long, tàu du lịch Đông Phong đã đâm vào tàu do ông Dưỡng điều khiển. Lúc đó trên tàu của ông Dưỡng có 18 khách du lịch Đài Loan. Hậu quả là tàu do ông Dưỡng điều khiển đã bị chìm. 5 người thiệt mạng, trong đó có một em gái 9 tuổi.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm nay, những người dân ở Hà Nội tiếp tục cảm nhận được các đợt rung chấn mới kéo dài khoảng 2 đến 3 giây. Trước đó, vào ngày 3 tháng 10, tại Hà Nội cũng xảy ra những đợt rung chấn có cường độ lớn hơn so với các đợt rung chấn xảy ra vào ngày hôm nay. Các đợt rung chấn xảy ra vào ngày 3 tháng 10 được cho là do ảnh hưởng của trận động đất có cường độ 4,4 độ Richter xảy ra ở khu vực Kiến An, Hải Phòng. Trận động đất cũng tạo ra rung chấn mạnh tại Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Cẩm Phả vào ngày hôm qua.
Đáng chú ý là những trận động đất có cường độ khác nhau tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, gần khu vực Hồ Thủy Điện Sông Tranh 2 khiến người dân lo lắng. Vào tối ngày 29 tháng 9, cũng xảy ra hai trận động đất liên tiếp với cường độ 3,3 và 3,2 độ Richter tại tỉnh Nghệ An. Tiến sĩ Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần cho báo chí biết, những trận động đất liên tiếp xảy ra gần đây ở Quảng Nam, Nghệ An, Hải Phòng và Vịnh Bắc Bộ là những trận động đất yếu. Động đất tại Bắc Trà My được cho là động đất kích thích do ảnh hưởng của hồ thủy điện Sông Tranh 2. Các trận động đất tại Nghệ An, Hải Phòng và Vịnh Bắc Bộ là động đất kiến tạo, xảy ra trên các đới đất gãy đang hoạt động.
Mở đầu phần thời sự hôm nay thưa quý vị, cô Phạm Thanh Nghiên, người tù lương tâm vừa mãn hạn cách đây chừng nửa tháng, tiếp tục bị chính quyền địa phương và cơ quan an ninh gây khó khăn, sách nhiễu. Gia Minh có cuộc nói chuyện với cô Phạm Thanh Nghiên vào chiều ngày 4 tháng 10 và được cô cho biết.
Như quý vị đã biết thì cái tình trạng sức khỏe của không chỉ riêng gì cá nhân tôi mà của tất cả những người tù nhân lương tâm khi trở về đều rất là yếu và mang một số những cái bệnh tật trong người từ khi mà bước chân ra khỏi trại giam. Bởi vì cái thời gian tù đầy ấy, thì không phải là ngắn. Người thì 3 năm, người thì 4 năm, người thì 6 năm. Điều này thì chắc là tôi cũng không cần phải nhắc tới. Và cái việc mà giảm sút về mặt thể lực, về mặt sức khỏe thì là đương nhiên. Mặc dù về tinh thần thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải bàn nữa. Thế thì khi mà trở về đó, thì tôi cũng đã có một số cái hướng để đi thăm khám chữa bệnh mà gì cũng khẳng định là trong người mình cũng không ổn về mặt sức khỏe. Tuy nhiên là tôi đã bị chính quyền địa phương, họ không tạo điều kiện cho tôi, mặc dù họ nói như vậy mà họ có những cái hành xử, có những cái việc làm mà tôi cho rằng hoàn toàn là phi pháp và họ đang trà đạp lên chính cái nhân quyền đối với tôi, một người cũng đang hoạt động nhân quyền. Và cụ thể đỉnh điểm của cái việc ấy là ngày hôm qua lúc 23 giờ đêm họ đã tới đây để trách nhiễu, họ nói rằng họ cần phải kiểm tra hộ khẩu. Và lý do thứ hai họ nói với tôi là tôi nếu muốn đi khám chữa bệnh ở tỉnh xa thì phải được sự cho phép của cấp quận của họ thì tôi mới được đi, còn nếu không thì thôi. Và hôm nay thì khi tôi ra khỏi nhà thì họ đều theo sát tôi, mặc dù cũng không có đi đâu xa, chỉ đi chợ búa hay là đi ra siêu thị này kia thôi. À, hiện nay thì tôi cũng thấy có một vài nhân viên an ninh đang qua lại ở phía trước nhà tôi và họ đang đứng cách đây khoảng vài ngôi nhà gì đó, tức là họ đang đặt một cái chốt canh gác.
Khi mà họ đến khám hộ khẩu và khi họ đến tiếp xúc thì cô nói với họ như thế nào ạ?
Tôi cũng nói với họ rằng là việc họ đến khám cái hộ khẩu, kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu vào 23 giờ 30 phút đêm là hoàn toàn là vi phạm pháp luật. Và họ không được phép làm như thế và tôi đã mời họ ra khỏi nhà. Tôi nhắc đi nhắc lại cái lời mời họ ra khỏi nhà tôi phải không dưới 10 lần. Tuy nhiên thì họ vẫn cứ ngồi lì ra và họ đưa các cái văn bản này kia ra. Bởi vì tôi và mẹ tôi đã từ chối không cho họ kiểm tra cái sổ hộ khẩu. Bởi vì làm như thế có nghĩa là mình đã tạo điều kiện cho họ để phạm pháp và tạo cớ cho họ để họ gây áp lực với mình. Vì vậy mà tôi nhất quyết không cho họ xem cái hộ khẩu. Và họ nói rằng nếu không thì họ sẽ làm biên bản. Và tôi có nói rằng là dù có làm biên bản thì chúng tôi cũng không được gì phí cả. Thế thì họ làm biên bản thì hai công an đã lập biên bản và họ đưa cho một người gọi là trưởng xóm, trưởng thôn gì đó để ký vào, chứ cũng không cần phải cái chữ ký của chủ hộ nữa. Và sau một hồi chúng tôi cũng có phản đối và họ cũng có giải thích này nọ, họ nói rằng là họ hoàn toàn làm theo pháp luật này kia thì tôi phải tuân thủ, và tôi cũng có nói rằng tôi chỉ tuân thủ những cái điều hợp lý, còn những cái điều bất hợp lý thì tôi sẵn sàng phá vỡ và tôi chỉ phụng sự cho lợi ích quốc gia dân tộc chứ tôi không phụng sự cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy không phải nhân danh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bắt tôi làm điều này hay điều kia cả. Và nói một chút nữa là mẹ tôi hôm qua là có cái trạng thái tâm lý tôi chưa từng thấy bao giờ, bà rất là hoảng loạn và rất là bất bình trong cái việc mà gần 12 giờ đêm rồi họ vẫn vào đây để mà trách nhiễu. Và khi mà họ làm lập biên bản xong thì bắt đầu họ mới trở ra.
Xin phép được hỏi thì ngoài cái vấn đề đối với cá nhân cô và gia đình như vậy thì việc cô liên lạc với những người mà trước đây cô cũng đã từng liên lạc để cùng chia sẻ những cái hoạt động như cô nói là đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thì ra sao hiện nay ạ?
Trước hết thì tôi cũng chưa có một cái cuộc tiếp xúc nào chính thức, là tức là không có gặp trực tiếp, nhưng tuy nhiên thì qua điện thoại thì tôi cũng đã trao đổi với một vài anh em chú bác trong quốc nội cũng như ở bên ngoài để trao đổi trước tiên là để họ thăm sức khỏe đã, bởi vì 4 năm xa cách rồi. Thứ hai nữa là cũng trao đổi một số vấn đề tình hình trong nước, diễn tiến trong nước ra sao rồi này kia. Tôi nghĩ rằng đây là một cái việc mà hoàn toàn rất là bình thường và cần thiết đối với không chỉ là một người đấu tranh dân chủ mà là đối với một cái người mà đã xa tất cả mọi người một thời gian đằng đẵng 4 năm rồi, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà tôi cũng không hiểu vì lý do gì qua 4 năm trời mà phía công an chính quyền họ cũng không có đầy đủ cái nhận thức mà họ vẫn hành xử bằng một cái thứ tôi cho rằng là không thể chấp nhận được.
Sau khi ra khỏi tù và cái thời gian vừa rồi cô có được tiếp xúc với cái nguồn thông tin bên ngoài, vậy thì cô thấy cô có cái nhận đánh giá như thế nào về tình hình hiện nay?
Thực ra thì tôi buộc phải nói rằng là tôi rất là xấu hổ khi mà cái sự cập nhật thông tin của tôi cho đến giờ đã như phóng viên Gia Minh vừa nói đã là nửa tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa, trước nhất là chưa bắt nhịp kịp cái cuộc sống, cái sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là các cái thông tin đó là tôi cũng chưa có cập nhật được nhiều. Nó cũng khó khăn về cái việc mà nối mạng internet rồi này kia. Rồi mấy hôm nay thì tôi cũng có xem qua báo nhưng mà cũng chưa đủ cái lượng thông tin cần thiết như mong muốn để có thể đưa ra một cái nhận định chính xác hay là khách quan về cái tình hình quốc nội hay là ở ngoài, hay là nói chung là về cái vấn đề dân chủ hay là xã hội nói chung. Cho nên là tôi hiện tại tôi cũng không đưa ra được một cái gì đó nó có thể là theo như là cái mong muốn của tôi cũng như của quý vị. Nhưng tuy nhiên có một cái động thái như thế này thì tôi nghĩ rằng là tôi nhìn thấy, tức là về phía nhà cầm quyền ấy, thì họ đang càng ngày càng say gắt hơn trong cái việc khủng bố cũng như là bắt bớ và siết chặt tất cả những người hoạt động nhân quyền ở trong quốc nội. Và chúng tôi đang gặp phải những cái khó khăn vô cùng to lớn trong cái công cuộc mà đấu tranh cho, đóng góp cho xã hội ở Việt Nam có một xã hội công bằng, tự do, dân chủ và cái tiến trình dân chủ hóa của đất nước.
Hôm nay xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thanh Nghiên đã có những cái trình bày về trường hợp mới nhất của cô hiện nay.
Thưa quý vị, tồn kho bất động sản ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện lên tới 60.000 căn, làm chôn vốn ngân hàng hàng trăm ngàn tỷ đồng. Ngày 2 tháng 10, tờ báo điện tử chính thức của Bộ Công Thương cảnh báo bong bóng bất động sản sẽ nổ trong tương lai gần. Nam Nguyên phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội về vấn đề này. Trước hết giáo sư nhận định.
Khả năng của bong bóng bất động sản thì không phải là gần đây, mà đã mấy năm nay có cái chiều hướng là giá xuống rất là thấp. Mà trước đây thì là người ta khi bắt đầu đầu tư vào là giá lên rất cao. Đấy, cho nên là đầu tư vào đó một cái số lớn, nhưng mà bây giờ ấy thì là rõ ràng là không tiêu thụ được. Mà có rất nhiều những cái nhà đầu tư đã bắt đầu rút vốn chạy sang các lĩnh vực khác. Và như vậy thì cái số vốn nó đã bị chôn ở đó một cái số rất lớn. Trong khi đó thì các ngân hàng thương mại ở Việt Nam thì chắc anh đã biết nó đang ở trong một cái giai đoạn có thể nói là khủng hoảng. Đương nhiên là cái khả năng để nó vỡ ngay tức thì chưa phải, nhưng mà nó sẽ dần dần. Và tôi cho rằng là cái đó là nhận định đúng của cái tờ báo này.
Thưa giáo sư, là tồn kho bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó thì như tờ báo đã nói là hiện lên tới 60.000 căn và sang năm 2013 có thể là 100.000 căn. Hầu hết các dự án bất động sản là vốn vay ngân hàng, thì trong tình hình hiện nay để giải cứu bong bóng bất động sản khỏi vỡ thì cần phải có những giải pháp như thế nào ạ?
Cái giải pháp quan trọng nhất là bây giờ phải cho nó về cái giá trị đích thực của nó. Bởi vì thực ra là không phải là cái người dân Việt Nam ấy là không cần những cái bất động sản đó. Ví dụ nhà ở, đất đai thì cái nhu cầu là vẫn còn rất lớn. Nhưng mà người ta đã nâng cái giá nó lên gấp nhiều lần cái thu nhập hiện tại. Cho nên không có ai với tới được cái đó cả. Bây giờ nếu mà muốn để giải được vấn đề này thì cái đầu tiên theo tôi là phải trả lại cái giá trị đích thực của nó. Đương nhiên là các nhà đầu tư thì ai cũng cần phải có lợi nhuận. Nhưng mà cái mức lợi nhuận như thế nào đó nó phải phù hợp với lại cái lợi nhuận bình quân của xã hội. Chứ còn nếu mà nó lại vượt quá xa thì như vậy là rõ ràng là nó không thể được những người mua chấp nhận. Cái thứ hai nữa là các cái ngân hàng bây giờ là đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Thế thì bản thân ngân hàng cũng không phải là có vốn tự có mà đều là vốn huy động từ các nguồn ở trong xã hội. Bây giờ vấn đề đặt ra là phải làm thế nào đó giải tỏa nỗ lực một cách từ từ, và những cái việc thoái vốn từ các cái lĩnh vực khác để ngân hàng ra khỏi bất động sản cũng không được làm ngay. Chứ nếu mà làm ngay thì tôi cho rằng là cái bong bóng nó sẽ vỡ tức thời.
Thưa giáo sư, là người ta nói là do đầu tư bất động sản chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng nên cứ một ngày trôi qua đó, mỗi dự án mất số tiền tương đương một căn hộ để trả lãi vay trong một ngày thôi đó. Thì tình hình này quả thực là rất nguy hiểm nếu mà tồn kho cứ tiếp tục như thế này.
Vâng, cái đó là đúng anh ạ. Nhật mà người ta nói là mỗi ngày mất một căn hộ tôi cho là ít. Dự án lớn thì nó có thể mất vài căn hộ chứ không phải là một căn hộ. Bởi vì bây giờ có cái việc là có rất nhiều các cái nhà đầu tư là bây giờ đã phải trốn chạy vấn đề này. Tức là giải tỏa bằng mọi cách. Có rất nhiều dự án hạ giá tới 10, 15, thậm chí 20%. Hoặc có những dự án mà xa trung tâm có tới 3%. Nhưng cái người mua người ta cũng không có hào hứng lắm. Đấy, thế thì đấy là một cách. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều những cái dự án nó vẫn còn trên giấy nhưng mà đã thu tiền của người ta rồi. Cho nên là người ta cũng rất nghi ngờ về những vấn đề này. Chúng tôi cho rằng là cái việc mất giá và cái việc mà phải trả cái lãi vay ngân hàng lớn thì cái việc đó là các nhà đầu tư phải trả giá cho cái việc tính toán của mình trong thời gian vừa qua.
Thưa giáo sư, là đã có sự tiên đoán là nền kinh tế hiện nay đang rất khó khăn và chính phủ sẽ không có khả năng để tiếp cứu bong bóng bất động sản. Và ngay cả các ngân hàng cũng thế luôn, họ cũng kẹt ở trong đó và cũng không thể tự cứu chính mình được đó. Thì tình hình này là có phải là một cái sự đáng lo ngại không?
Đương nhiên rất đáng lo ngại anh ạ. Bởi vì thế này, chính phủ thì mặc dù là có cái nguồn lớn, vốn lớn, nhưng mà cái dự trữ ngân sách của Việt Nam thì anh đã biết rồi, nó rất có hạn. Với một cái thu nhập quốc dân bình thường một năm chỉ trên dưới 120 tỷ, mà còn đầu tư vào rất nhiều thứ, dự trữ quốc gia thì không phải nhiều. Cho nên bây giờ để có một vốn lớn để mà cứu các dự án bất động sản thì tôi cho rằng không có khả năng. Và nếu mà lạm phát ra để mà chi cho vấn đề này thì nó lại làm cho cái tình trạng lạm phát nó tái diễn thì cái đó càng khó khăn hơn. Cho nên là các cái chủ đầu tư phải tự bươn trải. Đấy, thì tôi nghĩ là cũng đã đến lúc phải có rất nhiều các cái doanh nghiệp phải tự phá sản. Và cái đó là cái đương nhiên ở trong một nền kinh tế thị trường anh ạ.
Thưa giáo sư, là những năm trước xảy ra vỡ bong bóng chứng khoán đó, đang từ 8-900 điểm VN Index đã xuống dưới 400 và đã xuống tận đáy cách đây vài năm đó. Và hiện nay thì bong bóng bất động sản nữa sẽ xảy ra, thì là có những sai lầm gì trong những năm trước không ạ?
Thị trường chứng khoán Việt Nam thì cái việc đó là cái bài học ban đầu, thì cái đó là cái sự trả giá thôi. Thế còn cái việc sai lầm ở trong cái đầu tư bất động sản này, tôi cho là cái này nó đã có rất nhiều bài học. Không phải là của Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã có. Nhưng mà Việt Nam, một số chủ đầu tư lại không học được cái kinh nghiệm đó. Mà người ta theo cái phương án gọi là chụp chật, nó càng nhanh càng tốt. Thế thì cái đó nó dẫn đến sai lầm. Và những cái người đầu tư bất động sản trước đây có lãi bao nhiêu, thì bây giờ họ phải trả giá bấy nhiêu. Bởi vì người ta không phải lấy cái đó để người ta đầu tư sang ngành khác, mà người ta tiếp tục dẫn sâu vào các cái dự án bất động sản khác. Và như vậy, những cái lãi ban đầu những năm trước đây thì bây giờ họ trả giá cho bây giờ. Thì tôi cho là cái việc đó thì có thể nó làm cho cái nền kinh tế của chúng tôi nó gặp khó khăn. Đấy. Nhưng mà như tôi đã nói ở trên thì cái số vốn của ngân hàng hiện nay đã tồn đọng vào đấy rất lớn. Nhưng mà vì cái dự án bất động sản nó không mất đi mà nó vẫn còn tồn tại hiện diện như vậy thì tôi cho rằng là trước sau nó vẫn bán được. Nhưng mà cái việc là luân chuyển vốn nó bị chậm lại và như vậy làm cho nền kinh tế sẽ rất khó khăn trong những năm tiếp theo.
Thưa cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ.
Vâng, xin chào.
Như thường lệ vào mỗi tối thứ năm là chương trình Đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Ngư dân Việt Nam xâm nhập vùng biển Thái Lan và đánh bắt cá trái phép ở đây là chuyện đã xảy ra thường xuyên bao năm qua. Không chỉ người đánh cá Việt Nam mà cả tàu cá và người đánh cá Campuchia tuy không đông bằng cũng thường vào sâu trong hải phận Thái để đánh bắt mực khi đến mùa. Tàu cá của người Việt thì lớn hơn và có tổ chức hơn, có khi đi thành đoàn 10-15 chiếc chứ không nhỏ lẻ như tàu cá Campuchia. Đó là lời các viên chức biên phòng cũng như hải quân Hoàng gia Thái Lan tại căn cứ hải quân tỉnh Chonburi hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 9, nơi Thanh Trúc đến sau khi đã đi gặp một vài trong số 108 ngư dân Việt bị bắt về Rayon vì tội giăng câu bắt cá trái phép trong hải phận Thái từ hơn một tuần trước đó.
one of the Royal Thai Navy officers just told us that cuttlefish fishing is very much taking time, and no Thai trawlers men or fishermen want to do this, and so it's give a chance to Vietnamese to come in.
Quý vị đang nghe phóng viên Pimuk Rakanam của Đài Á Châu Tự Do ở Bangkok dẫn lại lời tường trình của Đại úy Hải quân Aton ở Chonburi rằng đánh bắt mực ở trên biển thì khó hơn vì cần có nhiều thời gian hơn và phải làm vào ban đêm.
It is a hard job, and the Thai trawlermen, Thai fishermen, they're not going to do this.
Một công việc mà ngư dân người Thái Lan không thích làm.
Royal Thai Navy also caught them catching sea snake. He suspect that they use that snake as food while fishing for.
Ngoài mực hoặc cá hay tôm, ngư dân Việt còn đánh bắt những con đản, một loài đĩa biển có chiều dài khoảng 1 mét. Phóng viên Pimuk Rakanam dẫn tiếp lời của Đại úy Aton. Theo suy đoán của người dân Thái Lan thì ngư phủ Việt bắt đản, tức đĩa biển, mang về làm thức ăn hoặc bán cho những nhà hàng đặc sản ở trong nước, còn người Thái Lan thì không bao giờ ăn loại đĩa biển này. Tàu cá Việt Nam khi đi câu mực trong vịnh Thái Lan thường cộ theo nhiều thuyền thúng. Nếu trúng mùa có nhiều mực thì giăng lưới để bắt, bằng gặp lúc không phải mùa thì hạ thuyền thúng xuống, mỗi chiếc 1-2 người cứ thế mà câu mực suốt đêm. Mực trong vùng vịnh Thái Lan thường lớn con và ngọt thịt nên rất được ưa chuộng. Có thể vì thế mà ngư dân Việt thích qua đây lưới về để bán cho được giá. Họ làm như thế đã bao năm qua chứ không đợi tới bây giờ. Thỉnh thoảng vẫn có người bị bắt, có tàu bị tịch thu, phải nộp tiền phạt mới được thả cho về. Nhưng chưa có lần nào mà Hải quân Thái Lan phải mở một đợt vây bắt quy mô một lúc 10-12 chiếc như trong 2 tuần lễ đầu tháng 9 vừa qua mà Thanh Trúc đã đưa tin cũng như tường trình chi tiết đến quý thính giả. Cũng tại căn cứ Hải quân Satahip ở Chonburi, nơi phát xuất cuộc hành quân truy bắt tàu cá Việt Nam hoạt động trái phép trong hải phận Thái Lan, người trực tiếp chỉ huy cuộc hành quân đó là Đại úy Panom Quan Pradit cho Thanh Trúc biết.
การปฏิบัติการครั้งนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็โดยปกติแล้วทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่กว้างไกลนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะมีการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเราเป็นปกติซึ่งทุกๆประเทศก็จะทำเช่นเดียวกันนะครับ
Cũng như mọi quốc gia khác, canh gác và kiểm soát hải phận trên vịnh Thái Lan là trách nhiệm của biên phòng cũng như của Hải quân Hoàng gia Thái. Tàu cá Việt Nam đương nhiên mang vãng số khác với tàu cá Thái Lan, nên chuyện phát hiện và định vị chúng ở ngoài khơi cũng không phải là chuyện
khó. Theo Đại úy Hải quân Panom Pradit, vịnh Thái Lan là khu vực dồi dào hải sản và tài nguyên thiên nhiên. Thường những tàu cá người Việt hay người Campuchia bị bắt ở đây đều có bằng chứng rõ ràng là có rất nhiều mực lưới được trong khoang. Những chuyện như thế, ông nói, thì duyên phòng và nhất là đơn vị ngư nghiệp Thái Lan ở tỉnh Rayon nắm rất rõ.
เรือประมงของไทยกับเวียดนามที่ชัดเนี่ยนะครับก็คือมันเกิดจากอุปกรณ์ในการที่จะนำไปแสวงหาทรัพยากรนะครับ
Phải nói rõ là quan hệ Việt Nam Thái Lan, đặc biệt là quan hệ giữa lực lượng duyên phòng hai quốc gia với những cuộc họp và tiếp xúc hoặc gặp gỡ thường kỳ vẫn diễn ra đều đặn. Hải quân Thái thường nhắc nhở thẩm quyền nước bạn về chuyện tàu cá nước bạn xâm nhập vùng biển của chúng tôi, báo cho họ biết về những vụ bắt giữ và phạt vọ do chúng tôi thực hiện. Thế nhưng thực tế mà nói thì chưa bao giờ có một văn bản chính thức để nêu lên những vấn đề chúng tôi coi là nhỏ lẻ trên biển, cho tới khi có đợt vây bắt 10 mấy chiếc tàu đánh cá với hơn 100 ngư dân Việt trong tháng 9 này.
Thì phản mà có จะ มี การ แจ้ง เตือน เรา เป็น ระยะ นะ ครับ ว่า ได้ พบ เห็น เรือ ของ เรือ ชาว ประมง ต่าง ชาติ เข้า มา ทํา อาหาร กิน ในเขต
Việc huy động một lúc nhiều tàu lớn với sự yểm trợ của thực thăng để vây bắt tàu cá Việt Nam là vì chuyện xảy ra đương nhiên và quá rõ ràng. Mặt khác, Thái Lan cũng muốn nhân hành động đó hầu đánh tiếng cho các ngư dân Việt Nam biết đừng nên xâm phạm lãnh hải của Thái Lan.
จริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยไทยเนวีหรือว่าฐานเรือไทยกับฐานเรือเวียดนามเนี่ยเราก็มีกันอย่าง
Chúng tôi cũng không rõ phía duyên phòng Việt Nam có làm việc và có khuyến cáo ngư dân của họ về chuyện không nên xâm nhập và đánh cá trái phép trên vịnh Thái Lan của chúng tôi nữa hay không. Dù như trong mỗi cuộc họp thì vấn đề thường được nêu lên và được phía bạn tiếp nhận cũng như lắng nghe một cách nghiêm túc.
Sự kiện tàu cá và ngư dân Việt Nam đến đánh bắt hải sản trong vịnh Thái Lan. Đại úy Hải quân Panom Quan Pradit khẳng định có chiều hướng tăng cao trong vòng 2 năm trở lại đây. làm thế nào khi xử lý để không đụng chạm đến quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia liên quan đến những chuyện đánh bắt cá như thế này là điều mà Hải quân Hoàng gia và cả chính phủ Thái Lan đều rất dè chừng.
ครับมีการประชุมระหว่างทั้งสองประเทศนะครับในส่วนของเนวีนะครับได้ถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่เคยร่วมการประชุมเนี่ยได้มีการพูดคุยยกประเด็นปัญหานี
้ Thái Lan coi đây là vấn đề cần lưu ý hơn là làm cho lớn chuyện. Chúng tôi hiểu có thể là phía Việt Nam cũng đang quan tâm về vấn đề này và đang cố ngăn chặn để chuyện tàu đánh cá nước này xâm nhập lãnh hải nước nọ sẽ không xảy ra nữa.
จริงๆแล้วนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าที่ผ่านมาในช่วงระยะ2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวคราวนะครับในเรื่องของเรือประมงเวียดนามเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับ
Một điều tôi muốn trình bày ở đây nữa là vào khi Thái Lan cũng như Việt Nam đang dồn mọi nỗ lực để tăng cường quan hệ và tiến tới quy chế AEC, tức là Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015, lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái mong muốn những vấn đề lẻ tẻ này sẽ không ảnh hưởng đến viễn ảnh và tương lai hứa hẹn của hai nước thành viên AEC là Quý quốc và Thái Lan chúng tôi.
แล้วก็หากในครั้งต่อไปตรวจพบอีกนะครับเป็นเรือที่เราเคยบันทึกชื่อจดหมายเลขไว้เราก็จะดำเนินการจับกุมถือว่าเราได้ตักเตือนแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรือที่เราเคยตรวจพบแล้วแล้วกลับมาครั้งที่สองเราถึงจะดำเนินการจับกุมแต่สำหรับครั้งนี้เนี่ยเราถือว่า
Điều sau cùng tôi muốn bày tỏ là nếu ngư dân Việt cứ tiếp tục bị bắt giữ khi đang hoạt động trái phép trong vùng biển Thái như trước giờ thì e rằng ít nhiều cũng tạo ảnh hưởng không tốt đến quan hệ hữu nghị cũng như hợp tác vốn có giữa đôi bên.
Tiếp tục câu chuyện, Đại úy Hải quân Panom Koran Padit không quên đề cập đến một vấn đề mà ông đánh giá là tế nhị nhưng nhất thiết phải nói cho rõ.
Vấn đề xử lý 12 tàu đánh cá và 108 ngư dân Việt Nam đang bị giam giữ ở tỉnh Rayong hoàn toàn nằm trong quy định của luật lệ Thái.Đây là câu chuyện giữa thẩm quyền hai nước chứ không phải là chuyện qua lại thường tình giữa dân hai bên với nhau. Đã có tin đồn lọt vào tai chúng tôi là một vài viên chức Thái ở Rayong với sự móc nối của những người Việt sống trong tỉnh này sẽ nhận tiền từ người nhà ngư dân ở Việt Nam và gửi qua trung gian để chuộc người thân của họ về trong thời gian sớm nhất.
Luôn thắng sự môn chôn của Việt Thái có đây thổi phe tổng nghĩ dạng điện chặt và rau đây đâm nền càng nếu sẽ là thi tin เป็นลักษณะของเพื่อนบ้านนะครับมีการให้หมอไปดูแลแล้วก็มีการให้เข้าปลาอาหารอย่างถูกอย่างเหมาะสมนะครับแต่ในเรื่องของการที่จะให้เงินนะครับมีการเรียกรับเงินเพื่อที่จะปล่อยตัวลูกเรือให้เร็วขึ้นหรือว่าช่วยให้
chúng tôi khẳng định chuyện này không có thật và nếu như có thì hoàn toàn đi ngược lại với luật pháp của Thái Lan mọi việc đang trong tiến trình điều tra sắp xếp để xử lý theo luậtChúng tôi không rõ bên công tố quốc gia cần bao nhiêu thời gian nữa trước khi quyết định đưa vụ việc ra tòa. Điều chúng tôi có thể xác nhận trong lời nói cũng như qua hồ sơ báo cáo là tất cả các ngư phủ Việt Nam đang bị giam trong nhà tù Rayong được đối xử tử tế, đúng theo tinh thần bảo vệ và tôn trọng nhân quyền của Liên Hợp Quốc.
Với câu hỏi mới nhất hôm nay do phóng viên Tanapa Tuijensa của Đài Á Châu Tự Do thực hiện từ Bangkok, viên chức cảnh sát ở đồn Ban P.tỉnh Rayon trả lời và được cô Tanapa thuật lại.
ตามขั้นตอนของศาลแล้วเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าอย่างที่ตำรวจเจ้าของคดีบอกนะคะว่าถ้าภายในวันที่16ตุลาคมนี
้ rằng trên nguyên tắc công tố viên quốc gia Thái Lan là người ký lệnh khởi tố các ngư phủ Việt Nam này ra tòa. Vì thế, trong lúc đang hoàn chỉnh hồ sơ thì khả năng đến ngày 16 tháng 10 dù có quyết định hay chưa có quyết định.Cơ quan cảnh sát bang P ở Rayon cũng phải chính thức yêu cầu công tố viên quốc gia ban hành lệnh khởi tố. Nói một cách khác, 108 ngư dân Việt sẽ bị nhà cầm quyền Thái Lan thông qua Bộ Tư pháp khởi kiện về tội xâm nhập bất hợp pháp và đánh bắt trộm hải sản trái phép của Thái Lan ngay trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Thái Lan.Một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, nhận định của Hải quân Hoàng gia Thái Lan trước sự việc tàu thuyền và ngư phủ Việt Nam thường xuyên đi vào vùng biển Thái Lan. Tạm kết thúc ở đây. Xin chúc kính chào, xin hẹn quý khán giả của chương trình tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.Bây giờ nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình của chúng tôi còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ máy. Bây giờ mời quý vị tiếp tục nghe phần tin thế giới.
Philippines hôm nay vừa đề xuất ý tưởng về hệ thống chia sẻ thông tin trên biển để đối phó với những thách thức về an ninh trên biển như cướp biển, khai thác hải sản trái phép và buôn lậu. Ý tưởng này được đưa ra tại buổi khai mạc diễn đàn hàng hải ASEAN lần thứ 3 được tổ chức tại Manila. Mục tiêu được đưa ra trong đề nghị của Manila là để cung cấp các thông tin tư liệu kịp thời có liên quan để giúp cho các cơ quan hữu quan đối phó với những đe dọa về an ninh không mang tính truyền thống trên biển. Những đe dọa này bao gồm buôn lậu, thuốc, súng, người, đánh bắt cá trái phép và thời tiết bất thường. Tuy nhiên, đề nghị này không cho biết việc chia sẻ thông tin sẽ được thực hiện ra sao. Bản đề nghị cũng không đề cập đến các tranh chấp về chủ quyền giữa các nước ASEAN.
4 học sinh tiểu học tử vong và 14 em khác còn mất tích trong vụ đất chùi xảy ra hôm nay, chôn vùi một ngôi trường tại tỉnh Vân Nam thuộc mạng Tây Nam Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc loan tin này cho biết, hiện tuần này là lễ nghỉ của học sinh, thế nhưng các học sinh tại ngôi trường bị nạn lại đi học bù cho những ngày không thể đến lớp do trận động đất hồi ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua. Vì lý do đó, nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích quyết định yêu cầu học sinh học bù, khiến dẫn đến bi cảnh cho 18 học sinh tiểu học ở tỉnh Vân Nam trong ngày hôm nay. Vấn đề an toàn học đường trở nên một đề tài nhạy cảm tại Hoa Lục, sau khi có hàng ngàn học sinh thiệt mạng trong trận động đất 8 độ Richter xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên hồi năm 2008. Nhiều cáo buộc cho rằng do nạn cắt xén vật tư khiến chất lượng công trình trường học kém và sụp đổ dễ dàng khi động đất xảy ra chôn vùi nhiều học sinh.
Trong khi đó, tại đặc khu hành chính Hồng Kông, dân chúng tại đó hôm nay treo cờ rủ và để ra 3 phút mặc niệm cho 38 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đụng tàu phà hồi thứ Hai vừa qua. Đặc khu trưởng Hồng Kông, ông Lương Trấn Anh cùng các quan chức tại đó cũng tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân tại trụ sở chính phủ đặc khu. Các trường học và công sở cũng tổ chức mặc niệm nạn nhân vụ tai nạn tàu phà được nói là tệ hại nhất ở Hồng Kông trong suốt 40 năm qua. Thủ tướng Anh David Cameron cũng gửi điện văn chia buồn đến các nạn nhân. Trong số những người thiệt mạng trong tai nạn đụng phà ở Hồng Kông hồi tối thứ Hai vừa qua có một người Anh. Bà Catherine Ashton, người phụ trách ngoại giao chính của Liên minh châu Âu và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Hồng Kông cũng chia buồn về vụ việc đó.
Có gần 300 người đào thị Bắc Hàn đang tá túc tại những cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại các nước. Dữ liệu chính thức được công bố hôm nay cho thấy như vừa nêu. Theo phúc trình của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gửi cho Quốc hội nước này, thì đa số trong 295 người đào thị hiện đang tá túc tại những đại sứ quán hay là lãnh sự quán của Hàn Quốc ở các nước Đông Nam Á. Kể từ khi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 chấm dứt cho đến nay, đã có hơn 23.500 người Bắc Hàn đã đến được miền Nam, chủ yếu qua ngã Trung Quốc. Từ năm 2007, cứ mỗi năm có chừng 2.000 người đào thị Bắc Hàn được cấp phép định cư tại miền Nam. Trước khi được cấp phép như thế, những người đào thị được biết phải qua một quá trình thanh lọc gắt gao.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay lên tiếng nói rằng phía Nam không hề tạo ra đe dọa nào cho Bắc Hàn, dù rằng ông này kêu gọi Quốc hội Nam Hàn ủng hộ kế hoạch cải cách nhằm hiện đại hóa quân đội miền Nam. Trong diễn văn về ngân sách Quốc hội, Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi phía Bắc từ bỏ tham vọng nguyên tử và tên lửa. Thay vào đó, hãy tập trung cải thiện cuộc sống cho người dân miền Bắc. Theo Tổng thống Lee Myung-bak thì không quốc gia nào trên thế giới đe dọa Bắc Hàn cả, mà mối đe dọa thực sự đến từ nội tại của miền Bắc. Bắc Hàn rời bỏ vòng đàm phán 6 bên về chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng hồi tháng 4 năm 2009 với lý do Hoa Kỳ có thái độ thù địch với Bắc Hàn. Một tháng sau đó, Bình Nhưỡng cho tiến hành lần thử nguyên tử thứ hai. Hoạt động đó bị cộng đồng quốc tế lên án và có biện pháp trừng phạt.
Cựu Thủ tướng Đài Loan, ông Tạ Trương Đình hôm nay lên đường sang Trung Quốc. Trong chuyến thăm Hoa Lục được cho là của nhà chính trị cao cấp nhất thuộc đảng đối lập của đảo quốc Đài Loan. Tại phi trường, ông Tạ Trương Đình nói với báo giới rằng ông hy vọng đảng Dân Chủ Tiến Bộ có thể đảm đương mối quan hệ qua eo biển Đài Loan và giải quyết các vấn đề cho doanh giới đảo quốc đang làm ăn tại Hoa Lục. Ông Tạ Trương Đình làm Thủ tướng Đài Loan từ năm 2005 đến 2006. ông vẫn là nhân vật có ảnh hưởng trong đảng Dân Tiến. Ông là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Tiến trong cuộc bầu cử hồi năm 2008, thế nhưng thua ông Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng. Chuyến viếng thăm Hoa Lục của ông Tạ Trương Đình kéo dài trong 5 ngày.
Tổ chức ân xá quốc tế lên tiếng kêu gọi chính quyền Bangladesh phải có hành động xét xử theo công lý những thành phần tấn công vào tín đồ Phật giáo và các chùa chiền. Tin cho biết, chính quyền Bangladesh đã cho bắt chừng 300 người bị tình nghi có dính líu vào đợt bạo động phóng hỏa đốt ít nhất 10 ngôi chùa và 40 nhà của tín đồ Phật giáo tại khu vực thành phố Ramu ở mạn nam nước này. Số bạo động lấy cớ một người Phật giáo đưa lên Facebook hình ảnh của một cuốn kinh Koran bị đốt. Cơ quan chức năng địa phương lên tiếng hứa bảo vệ cho cộng đồng thiểu số Phật giáo. Tuy nhiên, ân xá quốc tế yêu cầu chính quyền Bangladesh phải có hành động ngay.
Truyền thông Hoa Kỳ đưa ra bình luận là cuộc tranh luận tốt của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa ông Mitt Romney hồi tối ngày 3 tháng 10 vừa qua, giúp tạo lại khí thế cho chiến dịch tranh cử của ông. Theo đánh giá, thì ứng cử viên Mitt Romney tỏ ra năng động và mạnh mẽ tấn công, trong khi đó đương kim Tổng thống Barack Obama lại trông có vẻ mệt mỏi. Tờ New York Times nhận định rằng thế mạnh cạnh tranh hồi cuộc tranh cử năm 2008 của Tổng thống Barack Obama rõ ràng bị lu mờ khi ông bỏ lỡ nhiều cơ hội để bắt bẻ ứng cử viên Mitt Romney. Nhận định cho rằng trong năm tuần lễ đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ là 6 tháng 11 tới đây, thì cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc sẽ rất xích sao.
Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bắt đầu vào ngày 1 tháng 10, được coi là một trong những hội nghị được nhiều người quan tâm nhất từ trước tới nay. Với nhiều đồn đoán về những thay đổi nhân sự có thể trong đảng lần này, những phân tích gia về Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận về khả năng các thay đổi nhân sự này ra sao? Việt Hà có bài tìm hiểu sau đây.
Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, dù nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này chưa bàn về nhân sự quy hoạch cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xác định hội nghị lần này là bước chuẩn bị về nhân sự chủ chốt trong Đảng Cộng sản nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng hội nghị lần này sẽ có thể dẫn đến một số thay đổi nhân sự trong Ban chấp hành Trung ương với 175 ủy viên. Giáo sư Cọ Tayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong bài viết được đăng tải trên website của mình vào ngày 2 tháng 10 vừa qua cho rằng Ban chấp hành Trung ương là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng của Đảng Cộng sản giữa các kỳ đại hội đảng. Tất cả các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên của Ban chấp hành Trung ương đều phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương có quyền loại bỏ bất cứ thành viên nào, bao gồm cả các thành viên của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương cũng có quyền bổ sung và chỉ định các ủy viên mới vào Bộ Chính trị. Tác giả viết tiếp. Lý luận này của giáo sư Cọ Tayer được đưa ra dựa trên căn cứ về bối cảnh thực tế giữa lúc hội nghị diễn ra, đó là tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nạn tham nhũng trầm trọng chưa được giải quyết dứt điểm, và nhất là có những đồn đoán về những vụ đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Đảng Cộng sản liên quan đến việc ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm trước nạn tham nhũng tràn lan, sự yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, cùng tình hình kinh tế không mấy khả quan. Từ nhiều tháng nay, các trang mạng bị chính quyền Việt Nam gọi là lề trái đã liên tục đưa các tin, bài về những vụ đấu đá nội bộ trong đảng. Trong đó, có nhiều chi tiết liên quan đến các vụ làm ăn của những người được coi là thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đỉnh điểm là vụ bắt giữ ông trùm ngân hàng Nguyễn Đức Kiên vào tháng 8 vừa qua, và kéo theo đó là một loạt các vụ bắt giữ, truy tố những quan chức ngân hàng có liên quan khác. Nhận xét về những đấu đá nội bộ và khả năng giải quyết những mâu thuẫn này tại Hội nghị Trung ương 6, nhà báo tự do Nguyễn Minh Cần từ Nga cho biết.
Thực ra bây giờ thì là có hai phe rõ. Một phe của ông Chủ tịch nước, cùng đứng phe đấy đấy thì có cả ông Tổng Bí thư nữa. Và một phe đấy là của ông Thủ tướng. Trong cái quan hệ hiện nay mà nói đấy, thì ông Chủ tịch nước và ông Tổng Bí thư đấy, thì về cái mặt bề ngoài thì dường như là có một có thể tạm gọi là chính nghĩa, là vì các vị đấu tranh để chống tham nhũng, mà cái nạn tham nhũng á thì dân á là chịu nhiều đau khổ và họ không tán thành, thì dường như đó các vị đó đấy thì nắm được một cái ưu thế về mặt tinh thần như vậy, nhưng mà cái cuộc đấu tranh nó sẽ rất gay go, là vì ông thủ tướng ấy, thì ông là nắm nhiều quyền lực, đặc biệt là ông nắm về quyền lực kinh tế, ông nắm về bộ máy công an, và một phần nào nữa cũng rất quan trọng ở quân đội. Cho nên ấy, quyền lực của ông ấy, nó mạnh hơn nhiều. Thì vì vậy, cho nên tôi thì tôi nghĩ rằng mình cũng không nên đặt cái vấn đề lần này là sẽ có một cái phe thắng, một phe bại hoàn toàn. Vì cái tương quan lực lượng nói như vậy, cho nên cuộc đấu tranh có thể nó sẽ là nhung nhằng, nó chưa dứt khoát.
Nói về những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản, giáo sư Cọ Thầy ơi cho biết mâu thuẫn này đã có từ lâu và xuất phát từ việc trao quá nhiều quyền lực cho Thủ tướng Chính phủ, ông nói.
The powers of the cabinet and the prime minister have grown exponentially.
Quyền lực của Chính phủ, của Thủ tướng đã ngày một lớn hơn, bao trùm lên nhiều mặt đời sống kinh tế. Quyền lực của Thủ tướng còn lớn hơn cả nhà nước và đảng vì quản lý cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bản thân Thủ tướng cũng muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mà có lúc không chú ý đến những hậu quả kéo theo, và điều này đã khiến cho một số người trở nên giàu có một cách nhanh chóng và tạo dựng những mạng lưới gây ảnh hưởng. Vì Việt Nam còn yếu trong lĩnh vực luật pháp và mối quan hệ cá nhân quan trọng hơn luật pháp, cho nên những mạng lưới gây ảnh hưởng và tham nhũng đã trở thành vấn đề lớn. Điều đang xảy ra bây giờ là nhà nước đang cố gắng thu hồi lại quyền lực để đảng có thêm quyền lực kiểm soát.
Dẫn chứng đầu tiên trong việc thu hẹp quyền lực của Thủ tướng có thể thấy ngay sau Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa qua, khi Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban thay vì đặt dưới quyền của Thủ tướng như hiện nay. Cũng có những đồn đoán trên các trang mạng gần đây cho rằng có khả năng Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ phải ra đi sau hội nghị lần này, một điều rất hiếm khi xảy ra. Theo blog Cầu Nhật Tân thì đã có một trường hợp bị lật đổ giữa nhiệm kỳ như vậy là vào hội nghị 12 vào năm 2001, khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bị các đối thủ lật đổ. Tuy nhiên, theo giáo sư Cọ Thayer thì điều này khó có thể xảy ra trong hội nghị lần này.
Theo tôi đánh giá, khi nhìn vào những gì đang xảy ra thì ông Dũng chỉ bị đẩy cho lui lại một chút. Một phần trong mạng lưới của ông ta bị phá vỡ và ông ta sẽ không còn đầy quyền lực như trước. Và do đó, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm chung trước toàn thể chứ không bị cách chức. Bởi vì tìm một người thay thế ông Thủ tướng cho Việt Nam thì có nghĩa là lấy một người từ hàng ngũ Phó Thủ tướng đưa lên, mà những người này thì đều do ông Thủ tướng lựa chọn cả, cho nên việc loại bỏ Thủ tướng bây giờ đồng nghĩa với việc phải làm cả việc xáo trộn hàng ngũ chính phủ để có thể mang một người vào vòng này.
Trong bài viết đăng tải trên website của mình về Hội nghị Trung ương 6, giáo sư Cọ Thayer nhận định có nhiều khả năng Ban chấp hành Trung ương sẽ kỷ luật một vài ủy viên. Đã có những tin cho biết có một vài vị đã bị kỷ luật hoặc bố trí nhiệm vụ mới trong tháng trước. Theo đồn đoán trên các trang mạng thì rất có thể Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ là người phải ra đi sau hội nghị lần này. Các phân tích gia quốc tế cho rằng việc ra đi của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng lúc này có thể chưa hẳn đã là một điều tốt, mà còn có thể là dấu hiệu của bất ổn định. Đó cũng là điều mà những lãnh đạo đảng không muốn thấy vào lúc này khi uy tín của họ trong dân đang xuống rất thấp. Và do đó, họ có thể sẽ phải duy trì tình trạng cân bằng tạm thời, ít nhất là vào lúc này.
Thưa quý vị, tiếp tục loạt bài Hội nghị Trung ương 6, Mặt Lâm phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đặng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, về nội dung nhằm chấn chỉnh đảng trong nghị trình bàn thảo của hội nghị. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, giáo dục và xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến các hiệu quả của kiểm điểm phê và tự phê của đảng viên. Mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Xin được cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đặng đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, là một đảng viên cao cấp, ông nhận xét thế nào trước nghị trình làm việc của hội nghị lần này? Ngoài công tác chấn chỉnh đảng, nó còn cho thấy sự quan tâm đối với kinh tế, xã hội và cả giáo dục nữa. Liệu có một kỳ vọng gì đó khi mà hội nghị chính thức bắt tay vào chi tiết, thưa ông?
Vấn đề quyết định trong kinh tế, xã hội, giáo dục cũng là yếu tố con người thôi. Nó phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo của nhà cầm quyền. Vì vậy mà những vấn đề trên tất cả các lĩnh vực đó đã có nhiều nghị quyết, rồi nhiều lần đổi mới nhưng mà vẫn không có cái tiến bộ, thậm chí là có những cái bước phục hồi. Tôi nghĩ đó là vì cái con người thôi. Có nghĩa là đảng đã không có một cái cơ chế để có thể sử dụng những cái nhân tài của đất nước vào trong những cái cương vị quan trọng. Bởi vì trước hết muốn vào đó thì phải là đảng viên. Trong khi đó có những người họ có tài, nhưng ngoài đảng thì như thế nào? Vấn đề này trước đây Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đặt vấn đề, ví dụ nói là tại sao không có bộ trưởng là ngoài đảng. Thành ra những cái kẻ bất tài vô tướng muốn tiến thân phải vo tròn, phải nịnh nọt để mà chui vào đảng cái đã, tức là phát triển cái chủ nghĩa cơ hội khi vào đảng. Nó khác với thời kỳ chiến tranh. Thời kỳ chiến tranh anh vào đảng thì anh phải gương mẫu, anh phải ra trước cái làng đàn này nọ. Nhưng bây giờ vào đảng có nghĩa là gắn với quyền lợi, với chức vụ. Vì vậy mà cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay chui vào đảng tức đã, rồi từ phường lên quận, quận lên thành phố, hoặc là từ các cái ngành lên. Thì như vậy đó là nó không có những cái người tài, tức là những nhân sự để mà quyết định những vấn đề quan trọng của xã hội, không có những cái người tài. Rồi thêm cái tình hình kinh tế hiện nay là nó gắn với cái nhóm lợi ích. Do đó mà những cái người tài thì người ta thường trung thực, người ta có thường có những ý kiến khác. Thì những cái nhóm lợi ích nó sẽ loại trừ ra, không thể nào giữ một cái cương vị lãnh đạo cao được.
Dạ vâng, thưa ông, một trong những sinh hoạt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là phê và tự phê. Và trong cái dịp này thì Tổng Bí thư cũng có kêu gọi là báo cáo kết quả của những cái việc phê và tự phê đó. Theo ông thì hiện nay cái tình hình này nó như thế nào thưa ông?
Tôi đã từng làm được nhiều cái vụ kiểm điểm phê tự phê trong cơ quan cũng như trong những cái cấp khác nhau. Nhưng mà tôi cho rằng là không có hiệu quả, phải nói như vậy. Bởi vì làm sao mà những cái đảng viên bình thường có thể dám phê bình những đảng viên có chức vụ, nắm trong tay cái sinh mệnh của mình. Còn ngang cấp với nhau á, thì hiện nay có tình trạng càng là xuê xòa. Bởi vì anh nào cũng có khuyết điểm cả, anh nào cũng có cái chỗ nhược cả. Thành ra nương nhẹ nhau để mà người khác nương nhẹ cho mình. Đó là một cái tình trạng hết sức là phổ biến. Thành ra tôi cho là cái tự phê bình và phê bình đó, bây giờ không có hiệu quả nữa. Mà trong những năm gần đây đó, tệ nạn tham nhũng thật ra đâu phải là trong đảng phát hiện, mà là do báo chí và dân người ta phát hiện. Điều đó được chứng minh rằng là những cái sinh hoạt nội bộ kiểu phê tự phê là không có hiệu quả nữa.
Yeah.
Mà phải có những cái biện pháp để lôi ra công luận những cái việc đó thì đảng mới chú ý, chứ còn nội bộ thì dứt khoát là không. Do đó vai trò hiện nay đối với báo chí, với các hệ thống thông tin và kể cả các mạng internet này là một cái mạng rất quan trọng, và đó là cái quyền được thông tin của người dân. Thì tôi nghĩ là như vậy thì mới có hiệu quả. Theo tôi không tin rằng tự phê bình của mình sẽ có hiệu quả.
Dạ vâng, còn một vấn đề rất quan trọng mà cả nước đang chú ý, đó là cái vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người nông dân đó. Vấn đề này nó mỗi một ngày một nóng hơn, đã gây ra những cái biến động rất là nguy hiểm. Người dân tập trung khiếu kiện ngày càng đông ở cả ba vùng miền của đất nước. Thế nhưng trong lần họp này đó thì không thấy Tổng Bí thư chú ý nhấn mạnh đến việc này. Đây có thể là một cái điều gì đó vẫn còn thiếu sót, ông có nhận thấy điều đấy không ạ?
Trong cái chương trình họp á, thì tôi thấy báo chí đang cũng có nói là có một số ý kiến để chuẩn bị cái sửa đổi cái luật đất đai.
Yeah.
Nhưng mà lại nói theo cái hướng là đất đai vẫn thuộc cái quản lý của nhà nước. Mà sở dĩ hiện nay xảy ra những cái vụ khiếu kiện về đất đai, tụ tập đông người, thậm chí là biểu tình phản đối, thậm chí như trường hợp của Đồng Văn Vương hay là ở đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây là trong lúc người dân chưa đồng tình để mà giải tỏa thì người ta đi khiếu kiện lại bắn trọng thương vài người dân. Thì tôi nghĩ cái đó là không được. Kẻ hở của cái việc đó là vấn đề không chịu chấp nhận cái quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Với tất cả các nước, người ta đều có ba quyền đó, là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân về đất đai. Nhưng tại sao ở thành phố anh lại công nhận cái quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, máy móc này nọ, nhà cửa đối với những cái người công thương, mà ở nông thôn, nông dân vốn là lực lượng hy sinh rất nhiều trong chiến tranh, chịu rất nhiều thiệt thòi, bây giờ lại không có quyền, một cái quyền hết sức là quan trọng và bức thiết, đó là quyền sở hữu về đất đai, nơi mà cha ông họ đã đổ mồ hôi nước mắt ra để mà xây dựng. Bây giờ bỗng nhiên trở thành của nhà nước, mà nó trở thành nhà nước thì nhà nước cao hứng muốn thu hồi lúc nào thu hồi, nhất là thông qua cái các cấp chính quyền ở cơ sở, các cấp chính quyền tỉnh, thành phố rồi quận huyện, rất là dễ từ chuyện. Thì như vậy là nó sẽ làm cho người dân bất bình, và từ những vấn đề bức xúc này người ta khiếu kiện tụ tập đương nhiên thôi. Và cái thái độ hành xử của chính quyền dùng lực lượng công an quân đội để đàn áp thì lại là một cái sai lầm nữa. Tôi nói ví dụ như văn dài rằng là đối với vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng cái việc là anh phải chỉ điều chỉnh cái chính sách cho phù hợp lòng dân, nhất là lòng dân vốn là những người đã hy sinh nhiều trong cái cuộc chiến tranh vừa qua.
Dạ vâng, xưa xin cảm ơn ông Lê Hiếu Đặng đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh buổi tối ngày thứ Năm, 4 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát thanh sáng mai vào lúc 6 giờ 30. Trên trang web của đài chúng tôi có lưu giữ 30 chương trình đã phát và quý vị có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng đã có chương trình truyền hình Internet thực hiện cho phần tin tức hàng ngày và các chương trình đặc biệt như Việt Nam tuần qua, Thế giới trong tuần, Cuộc sống quanh ta và cũng có những bài phỏng vấn quan trọng. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfa.org/tiếng Việt để theo dõi. Thưa quý vị, ca khúc Về quê của Phó Đức Phương do Thu Hiền trình bày xin kết thúc chương trình tối nay. Chúc quý vị một đêm yên lành.
Nhân cũng nơi có một chuyến đề.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.